đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại "Hãy chăm sóc đời sống tâm linh của mình". Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, Đức Phật đã dạy ở trong kinh Pháp Cú, trong tất cả các pháp, tâm ý là dẫn đầu, tâm ý là làm chủ, tâm ý tạo tác cho tất cả. Kẻ nào nói năng và hành động với cái tâm ý bất thiện thì rồi khổ đau sẽ đi theo kẻ đó, như cái bánh xe nó lăn theo cái dấu chân của con vật kéo xe. Trong tất cả các pháp, tâm là dẫn đầu, tâm ý là làm chủ, tâm ý tạo tác tất cả. Kẻ nào nói năng và hành động với một cái tâm ý trong lành thì hạnh phúc sẽ đi theo kẻ đó như là bóng theo hình. Cái câu đó, nguồn gốc của nó là thế này. Ngày xưa trong cái hàng đệ tử của Đức Phật có một vị tỳ kheo mù. Và rồi, bởi vì mù lòa cho nên, mỗi khi mà Ngài bước chân đi, thì Ngài không biết được rằng, dưới bàn chân của mình, có những cái gì. Thế rồi, hôm, Ngài bước chân đi ra bên ngoài, và bàn chân của Ngài dậm đạp lên rất nhiều, những cái con côn trùng nhỏ bé, và những côn trùng đó bị chết ở dưới bàn chân của Ngài. Những người tu sĩ cũng là đệ tử của Phật khác, sáng hôm sau đi tới thăm Ngài thì thấy trên cái con đường dẫn vào cái ngôi liều của Ngài ở đó có rất nhiều côn trùng đã bị dẫm chết bởi bàn chân của Ngài đó. Thế rồi những người đệ tử này mới đưa cái vấn đề đó lên Đức Phật và xin Đức Phật một cái lời dạy thế nào. Thì Đức Phật mới hỏi thế này: quý vị có thấy cái người tăng sĩ kia đó đã cố tình để giết hại những con sinh vật nhỏ bé này không? Thì những người đệ tử bảo rằng: bạch Đức Phật, chúng con không thấy điều đó. Và bởi vì cái người kia là người mù, cho nên khi mà dậm chân lên những con vật, vô tình những con vật bị giết dưới chân mình đó hoàn toàn không xuất phát từ một cái tâm ý bất thiện, một cái tâm ý cố giết hại nào hết cả. Và vì vậy cho nên Đức Phật mới dạy rằng cái vị tu sĩ này đã không khởi cái tâm ý giết hại những con sinh vật, chỉ là vô tình, nhất là từ cái đôi mắt mù lòa không trông thấy mà dậm đạp lên những con vật như vậy, thì cái hành động đó của vị tăng sĩ này không tạo ra cái ác nghiệp để mà phải bị tội báo thế này hoặc thế khác. Và từ đó mà Đức Phật dạy tâm tạo tác tất cả. Chính khi nào có người ta hành động giết người mà hành động với cái tâm ý cố giết, giết hại những sinh vật và giết với cái tâm ý cố tình mà giết hại, chỉ khi đó cái tội lỗi nó mới thực sự phát sanh và khổ đau nó mới đi theo kẻ đó, như là cái bánh xe mà lăn theo cái vết chân của cái con vật kéo xe. Còn nếu khi nào có người ta hành động và nói năng với cái tâm bất thiện, nhưng mà do vì những hoàn cảnh, những điều kiện bất toàn nào đó trong cuộc sống và ngay nơi bản thân của con người, mà con người ta vô tình làm hại những cái này hay cái khác. Thì mặc dầu hành động đó đưa tới những đau khổ cho các sinh vật, nghiệp vẫn còn có tạo đó, nhưng mà cái tội lỗi đó không nặng nề như là cái tội lỗi của một con người cố tâm mà giết hại. Hai cái đó khác nhau vô cùng. Đừng nói gì xa, ngay cả cái luật pháp của các xứ sở đất nước mà chúng ta sống đây cũng vậy. Cái tội cố sát là vẫn được phân biệt với cái tội ngộ sát. Và đối với chúng ta trong cái cư xử một cách bình thường, một kẻ làm ác, làm điều xấu, nhưng mà không cố tình để làm điều xấu, điều ác, với so với một cái kẻ cố tình làm điều xấu, điều ác, hai kẻ đó, nhân cách của con người vẫn khác nhau vô cùng. Và vì nó khác nhau như vậy, cho nên cái phước, cái tội, nó vẫn là khác nhau. Tâm tạo tác tất cả, tâm làm chủ tất cả. Ở trong Phật giáo, thưa quý vị, cái câu mà tôi mới vừa đọc trong kinh Pháp Cú đó là câu mở đầu cho cuốn kinh này. Câu mở đầu này nói lên một cái điều hết sức rõ ràng, và là cái điều có thể làm cho ta thấy rõ được sự khác biệt giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Trong khi các tôn giáo khác nói tới một đấng thần linh, một đấng sáng tạo ra tất cả mọi sự trên đời này, tạo ra con người, tạo ra thiên đường địa ngục, tạo ra vũ trụ muôn loài tất cả. Các tôn giáo khác nói tới một đấng thần linh làm chủ tất cả muôn loài, để rồi ưa thì cho con người, cho muôn loài hạnh phúc, mà không ưa thì bắt con người, bắt muôn loài phải chịu đủ thứ tai ương và đau khổ. Đức Phật bằng cái trí tuệ của Ngài, Ngài nhìn rõ ra một điều: tất cả những đau khổ và hạnh phúc của con người và tất cả bao nhiêu cái giữa thế gian này chẳng phải do từ một đấng nào tạo hết cả, mà chính là do cái nghiệp lực của chúng sanh tạo tác. Và nghiệp lực đó, cái động lực của nghiệp lực đó là tâm ý của chúng sanh. Chính vì vậy mà có thể nói, trong tất cả các pháp, tức là trong tất cả các hiện tượng, từ những hiện tượng vật lý, tâm lý, sinh lý, cho tới những hiện tượng mênh mông bao la của vũ trụ này, trong tất cả các hiện tượng đó, tâm là dẫn đầu, tâm là làm chủ. Mình sống ở đời cũng vậy. Nếu mình có một cái tâm ý trong lành, mình hướng cái cuộc đời mình đi về chỗ trong lành, mình sẽ nói những lời trong lành, mình sẽ hành động những hành động tốt đẹp, và rồi nhờ đó mình tạo dựng một cuộc sống tốt lành cho con người của mình đấy. Còn ngược trở lại, mình nuôi những cái tâm lý xấu ác, mình chú ý hại người hại vật, thì chắc chắn sớm hay muộn khổ đau nó sẽ đi tới với mình. Khổ đau như vậy đó đâu phải từ một đấng thần linh nào, hạnh phúc của con người đó cũng đâu phải từ một cái đấng nào ban phát cho con người của mình đâu. Hạnh phúc đau khổ chính là con người của mình tạo tác đấy. Và tạo tác đó ở nơi lời nói của mình, ở hành động của mình, mà gốc rễ của nó là ở ngay nơi tâm ý con người của mình đấy. Cho nên thưa quý vị, ở trong Phật giáo, nếu quả thật có một vị chúa tể nào, thì cái vị chúa tể đó có thể gọi là tâm của mình đấy vậy. Chính tâm mình tạo thiên đường, chính tâm mình tạo địa ngục, chính tâm mình đưa con người của mình tới đau khổ hay tới hạnh phúc. Chính tâm của mình tạo tác nên cái đời sống của mình đấy. Chính tâm mình nó quyết định cho tất cả mọi sự. Và chính vì vậy, con đường tu của Phật là gì? Đó là con đường trở về với cái tâm của mình, để mà gàn đục khơi trong cái tâm của mình, để khu trừ những cái tâm bất thiện, những tâm tham dục, những tâm sân hận, những tâm si mê, để nuôi lớn lên những tâm tốt lành ở đấy con người của mình. Tâm từ bi, tâm hỷ xả, tâm thanh tịnh, tâm nhẫn nhục. Nuôi lớn những tâm đó lên, trừ khử những tâm lý bất thiện. Chính đó là cách để mà trong sạch hóa con người, trong sạch hóa cái đời sống. Và chỉ với một con người trong sạch, chỉ với một đời sống trong sạch, hạnh phúc nó mới có thể đi theo với con người của mình đấy. Cùng ở trong cái câu chuyện liên hệ tới câu kinh Pháp Cú mà tôi mới vừa kể cho quý vị đó, lúc bấy giờ các đệ tử của Phật mới thưa với Phật thế này nữa. Không biết cái vị tỳ kheo kia đó, do cái nghiệp lực gì mà bây giờ phải bị mù lòa như vậy. Đức Phật, bậc trí tuệ vẹn toàn, Ngài nhìn suốt thấu rõ tất cả những kiếp sống trong vô lượng của vô lượng chúng sanh. Ngài nhìn rõ do đâu mà cái vị đệ tử của mình đấy bây giờ trong kiếp sống này phải bị mù lòa. Đức Phật mới kể lại như thế này. Xưa kia trong một kiếp đó, có một người y sĩ. Một hôm đó, người y sĩ này chữa bệnh mù lòa cho một người đàn bà. Và cái người đàn bà này tới với cái vị y sĩ đó mà phát nguyện thế này: nếu như ông mà chữa lành được cái đôi mắt mù lòa của tôi á, thì tôi sẽ phát tâm làm đầy tớ cho ông suốt cả cuộc đời, cùng với tất cả con cái của tôi cũng đi theo mà hầu hạ cho ông, lo lắng cho ông. Thì cái vị y sĩ đó đem tất cả cái khả năng của mình chữa cho cái người đàn bà bị mù lòa này, và chữa được. Cái đôi mắt của người đàn bà sắp sửa lành hẳn rồi. Thì khi đó người đàn bà này mới thay đổi cái lời nguyện của mình, mà tự nghĩ rằng cái cuộc đời của mình như thế này mà bây giờ đi làm nô lệ cho cái ông y sĩ này, rồi con cái của mình cũng phải đi theo mà làm đầy tớ cho ông ta nữa, dài gì mà như vậy. Cho nên cái người đàn bà này mới khởi ra một cái tâm, mặc dầu đôi mắt của mình chữa lành mà bà ta cứ nhắm lại, cứ làm bộ như đau ốm mãi mãi vậy, để rồi không chịu thực hiện cái lời nguyện của mình trước đấy. Cái vị y sĩ này biết rõ rằng cái bệnh nhân của mình đã được mình chữa cho cái đôi mắt đó không còn mù lòa nữa, nhưng mà cái bà này đấy đã muốn phản bội cái lời nguyện trước đấy, lời hứa hẹn trước đấy, cho nên cứ giả bộ như vậy. Thì ông y sĩ này mới tìm cách là trả thù. Ông ta bị chế vào một cái thứ thuốc thế nào không biết, để cho bà này thoa lên cái đôi mắt đó. Bà cứ tưởng rằng đây là thứ thuốc chữa bệnh, cho nên bà thoa lên, và cái thuốc đó làm cho đôi mắt của bà mù lòa hẳn luôn. Cái người y sĩ chữa bệnh đó chính là tiền thân của cái vị tu sĩ mù lòa bây giờ, bởi vì cái ác nghiệp đã tạo, bởi vì cái tâm trả thù đã trỗi dậy trong một cái kiếp làm y sĩ, mà bây giờ cái người tu sĩ này phải trả lấy cái nghiệp báo mình đã tạo tác như vậy. Câu chuyện tôi nhắc lại ở nơi đây để chúng ta học một điều, đó là không một cái gì mình tạo tác trong đời, không một cái tâm nào trỗi dậy mà nó không đưa tới những kết quả tương ứng của nó hết cả, quý vị. Tâm mình nghĩ điều lành, miệng mình nói điều lành, thân mình hành động những điều tốt lành, thì kết quả tốt lành sẽ đi theo mình. Ngược trở lại, tâm nghĩ điều ác, để rồi từ đó miệng nói những lời ác, hành động những điều ác, thì chắc chắn kết quả xấu ác nó sẽ đi theo với mình. Không đi theo ngày mai thì sang năm nó sẽ tới. Sang năm mà kết quả xấu ác chưa tới thì vài năm nữa nó cũng sẽ tới. Nhưng mà ngay cả vài năm nữa mình chết đi rồi mà kết quả nó chưa tới với mình, thì rồi nó cũng sẽ đeo đặng mình, nó sẽ tới một kiếp nào đó sau này, không bao giờ mất đi đâu hết cả. Đó là cái mà Đạo Phật gọi là nghiệp đó quý vị. Cái nghiệp đó nó sẽ đi theo với mình, không lúc này sẽ lúc khác. Con người ta đây, khi mình sống, mình lo xây nhà xây cửa, mình lo kiếm tiền kiếm bạc, mình lo xe hơi thiệt tốt, nhà thiệt cao, lầu thiệt rộng, mình lo tóc tai mặt mày của mình sao cho thiệt đẹp, áo quần sao cho bảnh bao. Nhưng mà thưa quý vị, nhà đó khi chết đi mình không mang theo, tiền tài của cải đó khi chết đi mình không mang theo, áo quần đẹp đẽ khi chết đi mình không mang theo được. Và đừng nói gì cái thân xác này đấy của mình, ngày nào mình cũng chăm sóc mặt mũi, chải tóc chải tai, mất bao nhiêu thì giờ tiền bạc, mình chết đi rồi cũng chẳng mang theo được. Thân xác này nó sẽ trở thành một đống thịt bầy nhầy hôi hám, làm chỗ cho ruồi bò ở đó, hoặc trở thành một nắm tro tàn mà thôi. Duy có một cái nó sẽ đi theo mình, đó là nghiệp lực của mình đã tạo tác ở trong đời sống này, tức là những hành động của mình, những lời nói của mình,
những tâm niệm của mình ở trong cuộc sống này. Những cái đó mình không muốn nó theo, nó vẫn cứ đi theo mình. Còn cái mình muốn đi theo mình là vợ, là con của mình, là nhà cửa, là tiền tài của mình. Thưa quý vị, cái đó khi mình chết đi rồi, chẳng ma nào đi theo mình được hết. Chẳng có bà vợ nào mà đi theo mình, xuống quan tài ở với mình hết cả. Cho nên, người Phật tử, khi mình biết được cái đạo lý chân thật như vậy, mình sẽ biết chăm sóc lấy cái lời nói và hành động của mình trong cuộc sống. Mình biết chăm sóc lấy những tâm niệm của mình ở trong cuộc sống. Từ cái lời dạy này của Phật, mà tôi có một cách thực tập của tôi như thế này, là tôi nguyện cái cuộc đời của mình khi đi tu, nguyện đừng bao giờ nuôi cái tâm ác độc với bất cứ một ai hết cả. Cho nên ai mà có nói xấu mình, ai mà có hãm hại mình, thì mình cũng cố gắng làm sao khi nghĩ về người đó, mình nghĩ bằng cái tâm hiền lành, mình nghĩ bằng cái tâm từ bi, để cầu nguyện cho những người xấu ác như vậy, họ được thoát khỏi tất cả những cái quả báo tội khổ cho họ. Nguyện của tôi là như vậy, thực hiện được bao nhiêu, cái đó còn tùy. Nhưng mà quả thật, không bao giờ muốn kết oán với bất cứ ai, không nuôi tâm xấu ác với bất cứ một người nào. Ai xấu ai ác, cũng không bao giờ mình khởi đến cái tâm niệm trù cho người đó chết đi, trù cho người đó bị đọa địa ngục mấy tầng. Không bao giờ khởi cái tâm như vậy hết cả. Bởi vì mình biết rằng, tâm mình đấy, xấu hay tốt, mà rồi nó sẽ quyết định cho cái đời sống của mình, xấu hay tốt sau này. Đó là cái bài học mình có thể học được từ ở nơi lời dạy của Đức Phật. Phần lớn, mình chỉ muốn làm ác, mà mình lại muốn thiệt được sung sướng. Phần lớn mình chỉ muốn tay chân của mình, miệng mồm của mình, tâm niệm của mình, thì chỉ nghĩ về những điều ác, chỉ muốn làm những điều ác. Nhưng mà rồi mình muốn làm sao có được tất cả hạnh phúc an vui nhất ở trong cuộc đời này cho mình. Muốn như vậy thì làm sao mà có được. Và rồi mình không có được thì mình chỉ biết cầu xin, mình chỉ biết trông chờ, cầu xin Phật trời ban cho mình, trông chờ Phật trời ban cho mình. Cầu mà không được thì quay lại chửi Phật chửi trời, xin mà không được thì quay lại oán trời trách đất đủ thứ hết cả, rồi thở than cho thân phận của mình thế này hết thế khác. Ai biểu mình đi theo cái người đó làm chi cho bây giờ mình bị khổ, thì cứ bảo rằng Phật thế này hay là trời thế nọ thế kia. Từ đó để mình hiểu rằng mình đây là quyết định cho cuộc đời của mình, không ai quyết định cuộc đời của mình hết cả. Kể cả đó là một đấng thần linh nào đi chắc nữa, cũng không quyết định cho mình đâu quý vị. Đó là cái điều mà Đức Phật muốn dạy. Đức Phật muốn chỉ cho mình thấy, để mình trở về làm chủ lấy mình, đừng phó thác cuộc đời của mình, phó thác con người của mình cho một đấng thần linh nào, ngay cả Đức Phật đi chăng nữa. Hãy trở về làm chủ lấy con người của mình, quyết định cho đời sống của mình, đau khổ hay hạnh phúc mai sau chính là ở đến những hành động của mình, những lời nói tào tạc của mình ngày nay. Và nên biết rằng tất cả những gì mình đã nói, những gì mình đã làm, những gì mình khởi lên trong tâm niệm của mình, tất cả những gì đó nó sẽ không bỏ mình đi bao giờ hết. Nó sẽ đi theo mình trong kiếp sống này, mà rồi không kiếp sống này thì nó cũng theo mình ở một kiếp sống nào đó. Chính vì vậy mà con người ta kết ân kết oán với nhau, oan gia thì nối kết với nhau đủ thứ cả, rồi thành vợ thành chồng, vợ chồng trở thành kẻ làm khổ nhau, hành hạ nhau, rồi thành con thành cái, những đứa con nghịch tử chuyên môn làm khổ cha khổ mẹ. Tất cả những cái đó đâu phải tự nhiên mà nên như vậy quý vị. Người xưa bảo cái chuyện ông Tơ bà Nguyệt, thực sự đó chính là cái nhân duyên mình đã tạo tác trong đời. Ai biểu thề thuộc làm gì? Thường trai gái mà yêu nhau thì thề non hẹn biển, kiếp này không được thì xin hẹn kiếp sau, chắc chắn kiếp sau sẽ gặp, mà gặp rồi sẽ làm khổ nhau cho xem, phải không? Lời dạy của Đức Phật cho ta hiểu một cái điều như vậy. Điều mà tôi muốn nói cuối cùng với quý vị đó là hãy làm chủ lấy con người của mình, làm chủ lấy cuộc sống của mình, và nên biết rằng Hãy chăm sóc cho cái lời nói của mình, chăm sóc những hành động của mình, chăm sóc những tâm niệm của mình. Bởi vì chính những cái đó là những cái nó sẽ đi theo mình tròn cả cuộc đời, mà không chỉ đời này, còn những đời kiếp về sau nữa. Còn những cái gì mà mình bỏ cả cuộc đời để đi theo nó, nhà cao cửa lớn, danh vọng bạc tiền, và ngay cả thân xác con người của mình đấy, những cái đó một khi mình chết đi rồi, chắc chắn mình không bao giờ mang theo được nó với mình hết cả. Mình chỉ còn mang theo những cái hành động xấu ác mà mình từng làm ra trong cuộc sống này thôi. Vì như vậy mà người Phật tử biết chăm sóc cho con người của mình là như vậy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chỉ thiền quan sống vui dài lâu, phép an tâm vui thật nhiệm màu, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thênh thang cuộc đời. Đừng hờn oan kết thêm nghịch duyên, lấy thương yêu xóa sạch ân thù, thắp lên nụ cười hiền trong sáng, đem buồn vui xây nên tình. Chỉ mà bước đường đi tới với bao tình thương, ngày vui tới thế gian đổi mới, mình trên biển có chi đâu mà ngờ. Chỉ còn có sống vui mà thôi, quên hết đi tháng ngày lo, nụ cười nở mãi trên bờ môi, từng bước chân chán
đời. Thông báo: Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin thông báo đến quý Phật tử được rõ, thứ bảy tuần này là ngày tu niệm Phật, khóa lễ sẽ bắt đầu từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều. Vậy chùa xin thông báo và kính mời quý Phật tử về tham dự ngày tu học đông đủ.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Năm ấy đôi tám em hay mơ mộng, hay ngắm mây trắng bay về đời xa, đêm vắng lưu luyến bóng trăng hiền nhà, mưa nắng đâu biết lo chi phiền hà. Nhưng đến một hôm theo mẹ đi lễ chùa, em lắng nghe bao tiếng kinh mang ý tình. Đây ánh đạo sáng soi đời như đón mời, em sống trong đạo pháp luôn đẹp tươi. Năm ấy em dứt đi bao mơ mộng, vui sống không luyến lưu không chờ mong, em muốn xây đắp tình yêu cho đời, em muốn đi tới chân như dạng người.